thứ sáu tuần 14 mùa thường niên.
Ông Jacob lên đường đi Ai Cập. Sách Sáng Thế, chương 46. Ông Israel lên đường, đem theo tất cả những gì ông có. Ông đến Be'er-sheva và ông dâng những lễ tế lên Thiên Chúa của ông là Isaac. Thiên Chúa phán với ông Israel trong thị kiến ban đêm. Người phán: Jacob, Jacob. Ông thưa: Dạ, con đây. Người phán: Ta là En, Thiên Chúa của cha ngươi. Đừng sợ xuống Ai Cập, vì ở đó ta sẽ làm cho ngươi thành một dân lớn. Chính ta sẽ xuống Ai Cập với ngươi, và chính ta cũng sẽ đưa ngươi lên. Giuse sẽ vuốt mắt cho ngươi. Ông Gia-cướp rời Be'er-sheva. Các con trai ông Israel đã chở ông Gia-cướp, cha họ và đàn bà con trẻ của họ trên những chiếc xe Pharaoh đã gửi đến để rước ông đi. Họ đem theo các đàn vật của họ và các tài sản họ đã gây được ở đất Canaan. Và họ đến Ai Cập. Ông Gia-cướp và tất cả dòng dõi ông cùng với ông. Các con trai, cháu nội trai, con gái, cháu nội gái của ông. Ông đưa tất cả dòng dõi ông vào Ai Cập với ông. Ông Gia-cướp đã sai ông Giu-đa đi trước đến với ông Giu-se để ông Giu-se tới Gô-sen gặp ông. Khi họ đến đất Gô-sen thì ông Giu-se cho thắng xe riêng và lên Gô-sen đón ông Israel cha ông. Khi hai cha con vừa thấy nhau thì ông Giu-se bá cổ cha và gục đầu vào cổ cha mà khóc hồ lâu. Ông Israel nói với ông Giu-se: Phen này cha chết cũng được, sau khi đã thấy mặt con và thấy con còn sống.
Đức Giê-xu tiên báo những cuộc bách hại. Matthew chương 10.
Này, thầy sai anh em đi như chiên đi vào giữa bầy sói. Vậy anh em phải khôn như rắn và đơn sơ như bồ câu. Hãy coi chừng người đời. Họ sẽ nộp anh em cho các hội đồng và sẽ đánh đập anh em trong các hội đường của họ. Và anh em sẽ bị điệu ra trước mặt vua chúa quan quyền vì thầy để làm chứng cho họ và các dân ngoại được biết. Khi người ta nộp anh em, thì anh em đừng lo phải nói làm sao hay phải nói gì, vì trong giờ đó Thiên Chúa sẽ cho anh em biết phải nói gì. Thật vậy, không phải chính anh em nói, mà là thần khí của cha anh em nói trong anh em. Anh sẽ nộp em sẽ nộp anh cho người ta giết. Cha sẽ nộp con cái sẽ đứng lên chống lại cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết. Vì danh thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát. Khi người ta bách hại anh em trong thành này, thì hãy trốn sang thành khác. Thầy bảo thật anh em chưa đi hết các thành của Israel, thì con người đã đến.
Tháng 8 năm 2008, tại vùng Orissa ở đông bắc Ấn Độ, có một người theo chủ nghĩa dân tộc thuộc Ấn giáo bị bắn chết. Một tờ báo địa phương đã quy tội cho các Kitô hữu. Lập tức, một làn sóng bạo động nổi lên từ những người Ấn giáo cực đoan. Kết quả là hàng chục người chết, hàng ngàn người bị thương, 50 nhà thờ bị đốt, 4.000 nhà người Kitô hữu bị phá hủy. Hàng chục ngàn người không cửa không nhà, phải sống trong các trại cứu trợ. Nhiều Kitô hữu thuộc giai cấp thấp nhất trong xã hội Ấn Độ, giai cấp của những người Dalit, những kẻ bị coi là tiện dân. Người Dalit đã bỏ Ấn giáo để theo Kitô giáo, và họ đã lấy lại được nhân phẩm cùng những quyền lợi về kinh tế xã hội. Họ được giáo dục tử tế, nên giai cấp thống trị không lợi dụng họ được nữa. Chính vì thế mà họ bị phân biệt đối xử và bị bách hại. Trong bài tin mừng hôm nay, Đức Giê-xu đã tin báo về các bách hại đó. Những gì Ngài phải chịu thì các môn đệ cũng sẽ phải chịu. Vì tôi tớ không hơn chủ, môn đệ không hơn thầy. Hãy để ý đến những động từ nói lên nỗi thống khổ của các Kitô hữu. Bị nộp, bị đánh đập, bị điệu ra nơi hội đường và trước mặt vua quan, bị tra hỏi, bị thù ghét và cuối cùng lại bị giết, có khi bởi người nhà. Những điều này Đức Giê-xu đều đã trải qua. Mọi sự họ chịu đều vì Đức Giê-xu, vì danh Đức Giê-xu. Nơi tòa án có sự hiện diện gần gũi của Thiên Chúa Ba Ngôi. Chính thần khí của Chúa Cha sẽ nói trong anh em, để giúp anh em can đảm tuyên xưng niềm tin vào Đức Giê-xu, con cha. Bởi đó, người Kitô hữu ra tòa mà lòng rất bình an, chẳng lo gì. Họ được Thiên Chúa dạy điều phải nói và thần khí nói qua miệng họ. Với sự nâng đỡ đặc biệt ấy, họ có thể bền chí đến cùng và sẽ được cứu độ. Các Kitô hữu sẽ còn bị bách hại đến tận thế. Họ không phải là những người thích tỏ ra mình anh hùng, đòi tự đạo, nhưng họ là những người khiêm tốn, khôn ngoan. Biết trốn đi thành khác khi bị bắt bớ ở thành này. Chịu bách hại là điều nằm trong ơn gọi của người Kitô hữu, là cái giá phải trả để sống mầu nhiệm vượt qua của Đức Kitô. Ngay cả ở những quốc gia Tây Phương tự hào là có tự do tôn giáo, vẫn có những kiểu bách hại ngấm ngầm và tinh vi. Khác với kiểu đòi bước qua thánh giá thời vua Minh Mạng từ Đức. Sống là Kitô hữu như Đức Kitô, muốn đòi ta phải lội ngược dòng. Lội ngược dòng bao giờ cũng khó và làm người khác bực bội, sợ hãi. Làm sao để các bạn trẻ Công giáo dám sống theo những giá trị của Giê-xu? Làm sao để các gia đình Công giáo không bị thói đời lôi cuốn? Giữa một thế giới mê đắm bạc tiền, xin được sống nhẹ nhàng thanh thoát. giữa một thế giới lọc lừa dối trá. Xin được sống chân thật đơn sơ. Giữa một thế giới trụy lạc đam mê, xin được sống hồn nhiên thanh khiết. Giữa một thế giới hận thù, tuyệt vọng, dựng dưng, xin được chia sẻ yêu thương, an bình và hy vọng. Lạy Chúa Giêsu mến thương, xin dạy chúng con biết cách làm chứng cho Chúa giữa cuộc đời. Xin giúp chúng con tìm ra những cách mới để người ta tin và yêu Chúa. Ước gì hơn 2 tỷ người Kitô hữu vẫn giữ được vị mặn của muối và sức biến đổi của men, để cho chúng con làm cho thế giới này mặn mà tình người, và làm cho trần gian trở thành tấm bánh thơm ngon. Xin cho Thiên Chúa Cha được tôn vinh qua những việc tốt đẹp chúng con làm cho những người bé nhỏ. Amen.